This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Đời con lao đao ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lòng để ta thấy Chúa sẽ chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa
Kính thưa quý thính giả, kỳ rồi, men, muối, miến và măng đã chia sẻ về cuộc sống cầu nguyện. Và kết thúc thì chúng tôi đã bàn đến chuyện cầu nguyện không có nghĩa mông lung là không có thật trong chính thân xác của mình. Thành ra kỳ này xin được tiếp tục với chủ đề ăn, và ăn như thế nào trong tinh thần của Chúa. Tại vì kỳ trước đó Măng có hứa là nói chuyện về ăn ở Alaska, nhớ không? Rồi kỳ rồi tụi mình nói chuyện về cầu nguyện, thì Măng trực nhớ ra là trong cái cầu nguyện đó, trong cái ăn đó, các bạn có cầu nguyện không? Có cái cầu nguyện trong ăn không?
Có chứ, phải cầu nguyện trước khi ăn. Ở bên Miến thì hồi bé đó là có một người anh được mẹ giao cho cái trách nhiệm là trước khi ăn là anh phải cầu nguyện. Là chính anh là người sướng lên đọc hai ba câu để cầu nguyện.
Rồi khi lớn lên làm sao giữ? Rồi khi lớn lên mỗi người một ngả.
Mình không biết các gia đình, các anh, các chị như thế nào, nhưng mà bên Miến đó, thì sang bên Thụy Sĩ đó, thì may mắn gặp một người bạn đời cũng là một gia đình có đạo. Thì theo cái gia đình của anh thì họ hát. Hát trước khi ăn, hát một câu rất ngắn thôi. Thì cứ một câu thôi rồi tất cả những người đi theo thành nó làm một cái cano. Biết các bạn có muốn nghe không? Pour ce repas de toute joie, nous te louons Seigneur. Cái người tiếp theo rồi cứ thế mà tiếp tục thôi. Pour ce repas de toute joie, nous te louons Seigneur. Các bạn không dễ hiểu và dễ thuộc cái gì phải không?
Hay quá, anh quá hay.
Miễn dịch dùng cái câu đó đi.
Là chúng con xin cảm ơn Chúa bữa cơm này và chúng con rất vui mừng được chia sẻ với nhau.
Hay quá.
Thế
nhà muối thì sao?
Tâm tình cảm tạ đó.
Nhà muối thì sao?
Dạ muối thì cái bữa ăn là cái tổ đỉnh của cả ngày làm việc. Cho nên cảm ơn thì muối thích cảm ơn thanh lạc thôi. Thường thường thì để cho người khác lên tiếng rồi mình nhập theo trong tâm mình thôi, là tại vì làm việc cả ngày mệt quá rồi. Thí dụ như muốn ăn bát phở là phải trước khi nấu thì phải nuôi con bò, mà trước khi nuôi con bò thì phải có bãi cỏ cho nó ăn. Thành ra từ cái lúc mà đi từ bãi cỏ lên bát phở đó là không có một phút nào mà muối không có nghĩ đến là phải có Chúa cho mình cái ơn này thì mình mới trồng cái cọng cỏ này, rồi mới có con bò này, rồi mới giết nó làm nên cái nước ruộng, rồi đi ra bát phở là cũng phải mấy năm. Cho nên nó là cả một cái chặng đường dài, kết thúc bằng một cái lời cảm ơn chân tình ở bát phở. Cho nên có chứ. Nhưng mà dạ húi thì không có, không có lưỡi, không có lưỡi dài và nói không hay, nói lục cục nhà quê lắm, cho nên bao giờ cũng nhường cho người khác đọc thêm cho bữa cơm.
Nhưng mà cái ý của Miến đó, mà mình có thể chế ra một câu mà mình làm cái truyền thống trong nhà hát cũng hay quá ha. Cái tục lệ lệ đó
một
hay
câu
đó.
Thôi, một câu xong rồi mình hát theo cano, mỗi
đúng
người
rồi,
cứ tiếp
mỗi
theo,
người
tiếp
cứ
theo,
tiếp
theo
hát lại cái câu đó 3 lần thôi, hay quá, hay quá. Cái đó mình dạy cho con nít được đó. À, thầy ấy được là giữ được cho đến mình bây giờ 80 mấy tuổi vẫn làm được, hay quá. Măng thì
với điều kiện là biết hát.
Đâu có gì, đâu có gì khó đâu.
Không có gì,
đâu
không
có gì
hát,
khó đâu.
Không hát hay, hát dở, chú cũng nghe vậy. Cũng nghe,
cảm ơn. Dạ, lời cảm ơn thầy.
Cảm ơn rồi.
Dạ, Men có thể áp dụng liền cho đàn cháu của Men rồi ha.
7 đứa, 7 lời,
7
verse,
7 đứa.
Dạ, dạ, cái đó hay đó.
Mà làm như vậy nó có phiên của nó.
Đúng rồi.
Nó có cái lời của nó có
đúng
cái
rồi.
Đóng góp trong cái lời cảm ơn.
Đúng rồi.
Chỉ có một người sướng thôi.
Đúng rồi.
Nó amen một cái là xong rồi đó.
Đúng rồi, hay, hay. Măng thì chắc là bận bịu. Măng nhớ đó là bữa cơm nhà Măng thường thường hay vô bị la lắm, khổ ghê hồi bé đó. Hồi 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 mới lớn đó. Xong rồi sau này thì tan tác cũng không có ăn với nhau nhiều, mà có lẽ vì ăn uống vì làm việc cũng cực quá, đâm ra cái thói quen mà cầu nguyện làm dấu thánh giá trước bữa ăn đó của Men của Măng đó, nó bị nhạt đi. Nhưng mà cái thời gian sau này á thì Măng tìm được những cái thức ăn mà rất là vừa ý mà rất là quý. Tại vì Măng chắc cũng đến 30 năm nay á, Măng không có đi chợ thường nữa, Măng chỉ có đi chợ trại thôi. Cả rau cả thịt là Măng mua của thẳng từ người họ làm. Cho nên cái miếng ăn của Măng á, mỗi lần ăn là Măng cũng như là muối, có một cái mình nghĩ đến cái suốt cái hành trình đó để nó tới tay mình. Thì tự nhiên nó có cái tâm tình mà tạ ơn nó nổi lên, thì lúc sau này Măng có nhớ mỗi lần Măng ngồi vô Măng uống ly sữa mà từ con bò mà đi lấy mỗi tuần từ trại về, Măng cũng cảm ơn, nhớ nhớ tới con bò, nhớ tới cái người làm giúp giùm, nhớ cái người đi lấy, nhớ đến Chúa cho con bò khỏe mạnh, đến cho vườn cỏ, tự nhiên nó mang lại cái tâm tình đó à. Nha.
Vâng.
Không. Rồi rồi đến khi mà trong cái miếng ăn như vậy đó thì ngoài cái tâm tình mà cảm ơn lúc mà ăn đó, thì trong cái thái độ của mình mà ăn đó thì các mợ nghĩ mình có thể có cái tâm tình cầu nguyện như thế nào?
Nói ra nói đi về về đi ăn đó, thì Miến nhớ rằng mẹ của Miến đi làm việc nhiều lắm, thì đến bữa ăn thì bà cụ mới ngồi với tất cả, thì là cái giờ đó là bà cụ dành cho để dạy mình ăn. Và đúng là cái giờ đó là mình phải nói là mình cũng phải đe đe không dám ăn một cách thoải mái. Mẹ dạy là ăn thì con không được há mồm cho thật to rồi nhét vào miệng cho nhồm nhoàm, cái đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai á là gắp cái miếng gần gần mình thôi, thế là cứ đến giờ ăn là bị dậy.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó,
Đến giờ ăn là bị dậy.
đúng rồi
Thế sau về sau này cái mình lớn lên đó, cái mình được ra ngoài á, cái mình thấy những người khác ăn đó, cái mẹ mẹ bảo đấy rồi con thấy chưa, người kia họ ăn đó cái miệng nhấp 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 cái miệng sao nó cứ chóp chép chóp chép. Thế là mình mới cảm ơn mẹ là mẹ đã dạy mình ăn cái miệng mình không có làm tiếng ồn. Xong cái một lần khác á, mình gặp một người ăn, người gắp cái miệng đưa cái sợi rau muống lên xong rồi dơ cho thật cao rồi nó thòng 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 xuống cái miệng mình, nó hút 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 vào. Thế mẹ bảo đấy con thấy chưa, con thấy chưa, mẹ dạy con bây giờ con
Spaghetti nữa.
thấy chưa, mình thấy người ta ăn rồi bây
Đúng là đến bữa ăn là cứ cứ phải được dạy thôi, đúng rồi, đúng rồi. Không được nhồm
về sau
nhoàm, không
lớn
được
lên
vừa
thì
ăn vừa
cảm ơn mẹ
nói.
vô cùng, cảm ơn mẹ vô cùng dạy những cái cách ăn cho nó sạch sạch sẽ
Đúng,
mà
đúng.
gọn ghẽ, mà gọi như là cái nhà mà gọi là có một chút giáo dục. Thành ra được cái đó rồi mình cũng truyền cho con gái của mình, thành ra đi đâu người ta cũng quý qua cái cách ăn, là cái chỗ đó cũng là quý quan trọng, cái cách chào, cái cách cách ăn à. Chưa nói đến cách ngồi và cách đi nữa,
Đúng
ôi
rồi,
rồi
đúng
nhiều người
rồi.
phải dạy lắm.
Đúng rồi, đúng rồi. Và cứ đúng là cứ ngồi vào bữa ăn là được dạy suốt thôi, đúng rồi.
Dạy suốt thôi.
Không được vừa ăn vừa nói. Rồi nhà muối thì sao, nhà men thì sao?
Cũng vậy, ngồi vào bàn ăn á là bị kiểm thảo rất là nhiều, từ cái cách để cái bàn, để cái hai cái cánh tay á, mà mình để luôn cả cái cùi chỏ cũng không có được, tại vì nhà đông mà.
Đúng rồi.
Đó, ngồi lên á thì chỉ để có cái cườm tay lên thôi, và gắp đồ ăn á thì không có phải là sợ bới bới là kiếm cái miếng nào
Đúng
mình thích
rồi, không có bới.
ngay ở đâu là ăn đó, chứ chuyên môn là bị mẹ kêu là vậy, con miếng đó còn miếng kia ai ăn. Nói
Đúng
mình cũng là
rồi,
nhẹ nhàng như
đúng
vậy, thành
rồi,
ra
đúng rồi.
là mình chỉ nói ra cái cách ăn uống nó vẫn quan trọng nhé.
Mẹ nhớ nó còn một cái nữa là bà cụ dạy cho mình là khi ăn quả chuối đó là phải cắt làm
Đúng
đôi
rồi,
ra,
đúng rồi,
là
phải
bóc
bẻ làm
ra ra,
hai, đúng
xong
rồi.
rồi cắt
Đúng.
sẵn ra ăn, bẻ ra ăn chứ không có cầm mà mút mút như con khỉ đâu.
Đúng rồi, đúng
À,
rồi, đúng rồi.
đúng 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 là như vậy.
Mà có cái câu nói hoài đó là hột gạo là hột ngọc, không không có bỏ phí một hột gạo nào hết. Thành ra trời ơi, không bao giờ có chuyện bỏ mứa ở nhà Măng hết, mà Măng là có chuyên môn làm thùng rác.
Thảo nào mang thành chị vội là vậy.
Ấy đấy đấy đấy, chị vội, đúng vậy đó, đúng vậy đó. Bây giờ khổ sở vì cái tật ăn nhiều của mình, nhịn không được
Không không cần nhịn đâu, cứ cứ ăn
thành ra miến. Mới nhớ hồi mà men sang ở hồi mà mang sang với miến đó, ở cái thấy mang cứ đói 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 là mình đi kiếp đoán mang ăn nhiều hơn miến nhiều. Tội nghiệp.
Rồi,
Còn còn men thì mẹ lúc nào cũng nói không phải là chỉ về hình thức là mình giữ cho ăn cho nó lịch sự, cho nó nhẹ nhàng này kia, nhưng mà thực sự ra là thứ nhất là con gái thì phải nhẹ nhàng, nhưng mà lúc nào cũng khỏe, cũng mẹ của men cũng kèm theo là cũng không ăn không được bỏ bỏ phí, bởi vì đó là công lao của bao nhiêu người, thành ra cái nguyên cái đó không phải là chỉ về hình thức mình ấy thôi, nhưng mà thực sự nó cũng tỏ cho mình cái lòng trân trọng cái miếng ăn qua cái cách mình ăn uống nó từ tốn từ từ đó, rồi trân trọng miếng ăn và cảm cảm ơn, nghĩ đến những cái người mà đã làm cái miếng, đem đến cái miếng ăn cho đến lên bàn cho mình nấu nướng như thế nào. Cho nên cũng không cái chế độ mà ăn mà không có không được bỏ đó, không không được bỏ phí, đó là một cái luật đó,
Để
luật
kể
bàn
cho
ăn uống đó.
nghe, để kể cho nghe, nhớ không, hồi xưa 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 xưa, xưa lúc thằng cu còn nhỏ đó, cái dẫn sang chơi nhà men với đám con của men. Thế ở nhà là nó đã được huấn luyện là không có bỏ một hột cơm rồi. Thế mà đến nhà men á, còn có cái màn là ăn mà không hết á, cất vô tủ lạnh, ngày mai lấy ra ăn tiếp. Thằng bé về áp dụng y
ông
chang.
xã của men là ông xã của men là nông dân, mà nhà nông nhà nhà nông dân mà không có cái màn mà lịch sự mà để lại trên đĩa trên bát cái gì để cho ấy, ăn là phải sạch sẽ, mà ăn thì phải ăn cho hết, không à, không 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 ăn cho hết thì để ngày mai ăn tiếp.
Cái bàn mà ăn không hết mà măng thì phải ráng ngồi ăn cho hết, chứ không có mà để vô tủ lạnh rồi ngày mai ăn tiếp không ăn được. Thế mà thằng nhỏ về là áp dụng triệt để. Thấy nó làm như vậy mình cũng ấy thôi, mà không dám nói kệ để cho nó làm tiếp tục như vậy. Còn muối thì sao?
Dạ, muối thì cái công lớn nhất mà muối nhớ ơn chồng đó là trước khi con biết nói còn ngồi trên cái ghế ghế trẻ con có cái khay đằng trước đó, là đã dạy cho nó đọc kinh thế này. Bố đọc hộ chứ không, con đâu có biết nói được mà đọc, chắc cái tay nó lại hai cái tay tròn thu lô. Bố bảo con cảm ơn Chúa cho con ăn cơm ngon mẹ nấu, mà hồi đó thì mình vụng lắm, làm gì mà nấu cơm ngon, mà con thì chưa biết nói, cho nên cái ảnh hưởng của cái lời cầu nguyện đó là con mình bây giờ nó cũng tự lập rồi, ba mươi mấy tuổi hết rồi mà chưa đứa nào suốt đời nó chưa bao giờ dám chê cơm mẹ nấu, tại vì nó nhập tâm từ lúc chưa biết nói. Mà mình cũng nghe vậy hoảng quá, lo mà họ nấu cơm cho đàng hoàng chứ bố bảo cơm ngon mẹ nấu, mẹ nấu dở quá thì chết rồi còn gì nữa.
Đó, bây giờ cứ lên YouTube học biết bao nhiêu công giáo chánh nó dạy cho mình.
Dạ, hồi xưa làm gì có YouTube,
Ừ, hồi xưa
không biết
làm gì
đi
đúng
thì phải đi kiếm các cụ dạy cho
các
tí
chị,
nọ
các chị lớn
đó, các cụ các chị dạy cho rồi bảo là sao mới dốt thế thì cho tí nọ tí kia chứ còn phải hỏi cái gì nữa.
Nhưng mà Măng thấy đó, nếu mà có được cái nguyên liệu mà ngon đó, đâu cần nấu nướng gì ghê gớm đâu. Măng chỉ có một là nướng, hai là luộc, bỏ vô thành nồi canh hay gì đó thôi à. Chợ không thấy có cái gì mà nó phải rắc rối hết trơn á. Tất cả những cái món mà Việt Nam mà phải nấu cho ra món này phải đủ một thứ rau thứ này kia, Măng là bỏ qua hết rồi đó. Măng có làm như vậy đâu.
Đúng rồi. Tụi mình là đi làm 100% mà đâu có thì giờ nấu nướng, là ăn cơm dã chiến, nấu cái gì thật nhanh thôi.
Không, cũng không hẳn là dã
thật
chiến
nhanh,
đâu.
Thật nhanh, thật gọn và thật thật ngon.
Nó ngon chứ không ngon. Phải là dã chiến mà không ngon đâu.
Ngon là điều kiện tiên quyết đó, nhưng mà phải sạch trước khi ngon. Sạch và lạnh.
Sạch là sao hả muối?
Dạ sạch là không có độc tố, đừng có phụ gia vớ vẩn.
Đúng rồi.
Vâng, tại vì các cái đồ ăn làm bây giờ đó thì rất ngon miệng, nhưng mà ăn vào thì người nó cứ phù lên, là
đúng
tại
rồi
vì những cái chất mà cơ thể mình không thể tiêu được, nó cũng không nhận ra là chất gì.
Đó, đúng,
đúng rồi. Cứ cứ phải bỏ thứ này bỏ thứ kia vô nó mới ngon ngọt trong cái miệng, Măng không có ăn những cái đồ đó được.
Là đó thì người tân thời hay lắm nhá, món gì cũng làm cho ngon được, như là phở trăm thứ trong đó. Rồi trà, mà trà tàu tụi nó hay uống Bobati đó, bây giờ giới trẻ nó uống nhiều lắm. Kinh khủng lắm, bao nhiêu là những cái thứ mà mình không gọi được tên, không biết là cái gì, ngon lắm.
Ví mấy cái đồ chay á, hồi tuần rồi Măng đi đám cưới ăn mấy món chay ở chùa đó, người ta làm tàu hủ kia mà làm thành như là thịt vậy đó, thì nó cứ ngọt ngọt, nó mặn mặn. Mới hỏi rằng thì là thế thì cho cái gì mà nó ngọt nó mặn như vậy, nó ra cái vị như này, tại vì đi ăn chay bao giờ cũng có cái vị đó hết á. Cái thì người ta mới nói là cái mua cái miếng tàu hủ kia mà nó ướp sẵn như thế, chứ không không cần phải làm gì hết trơn, nó ướp sẵn hết rồi, như vậy rồi thì mình đâu biết ta bỏ gì trong đó.
Thì bây giờ muối
có
thể
bí
trả
quyết
lời,
người ta khó giữ
không có bí quyết gì đâu, muối có thể trả lời câu đó, nhưng mà muối sẽ không trả lời là tại vì không muốn dạy cái nghề đó cho ai. Muối đi vào nghề đồ ăn từ 15 năm nay. Thì có những cái thứ bột mà rẻ lắm, ví dụ như các bạn nấu bằng xương bằng thịt đàng hoàng thì nó nhiều tiền. Nhưng mà nếu một nồi nước dùng mà cho độ một muỗng cà phê thôi, thì chỉ có mấy xu thôi mà đậm đà như thịt vậy đó. Đậm đà trên ở đầu lưỡi thôi, ăn vào người thì nó trướng lên không tiêu được.
Đúng rồi.
Nó phá hoại tất cả mọi cơ quan trong trong người mình.
Đúng rồi.
Bị phì rồi cao máu tiểu đường. Người Việt Nam mình hay dạy nhau cái câu mà ba cao một thấp thì cái gì đó, tức là cơ thể mình nó loạn lên, nó chẳng biết lần nào nó mò nữa. Chỉ có chết thôi. Rồi thì da mặt nhăn nheo, phải bơm botox rồi. Phổi không, muốn nghĩ không cần thiết như vậy, mình trở về với thiên nhiên, mình ăn đúng như như thiên nhiên định cho mình đó,
thì
da
nhắc
mặt căng bóng lên đẹp lắm.
Đúng rồi,
không bao giờ bị phù, tha hồ ăn bao nhiêu cũng được,
ăn thua cái nước sạch nữa nhé, cái nước thật sạch. Hồi kỳ rồi mà Măng ở Alaska đó, Măng gặp những người lắm, Măng nhìn mặt mày họ chả phấn son gì hết trơn á, mà ai cũng đẹp lắm cơ. Mà đầu tiên là cái nước của nó, trời, cái nước nó sạch, nước nó từ trên băng tuyết nó chảy xuống, trên mấy cái núi băng nó chảy xuống đó, trời ơi, Măng đi hứng nước ngoài đường thôi, nó làm cái chỗ đó nó làm cái nước công cộng thôi, hứng mà nó nước nó sủi bọt, mình thấy rõ ràng có oxygen trong cái nước đó. Tốt lắm cơ, Măng thấy là họ họ da rẻ họ đẹp, mà thần thái họ cũng dễ thương, tử tế, hiền hòa lắm cơ. Măng thấy ăn uống mà đàng hoàng đó là mình không có bệnh hoạn, mình không có khó chịu, mình không phải là những con người khó chịu đâu, có đúng không?
Đúng như vậy.
Đúng,
cái chìa khóa đó là trong người mình thiếu chất, cái mineral đó, mineral là chất khoáng phải không?
Yeah, chất khoáng.
Tiếng Việt Nam mình gọi là chất khoáng đó, đặc biệt là thiếu calcium. Thì trong mình bảnh gắt lắm. Thành ra các cụ, các bà bệnh phụ nào mà thấy chồng mình đi làm về bảnh gắt lắm.
Cho uống calcium hả?
Không, cho đừng uống calcium, calcium không uống được như vậy đâu. lấy mấy cái vỏ trứng khi nấu cơm thì luộc cái vỏ trứng đó lên, xong rồi dùng cái nước đó nấu cơm thì nó tiết ra một số canxi nó cho vào nồi cơm của mình, nhưng mà các ông ăn thì không biết đâu, nhưng mà
phải rửa cho
đã
sạch nhá,
hóa xuống đó,
phải rửa cho
rửa
sạch
cho
nhá.
sạch,
Trứng
rửa cho sạch,
của măng mua từ con gà lấy ra nó dơ lắm, phải rửa thật
đúng rồi.
rửa dữ lắm.
Rửa với lại trước khi mình nấu mình xịt cái hydrogen peroxide đó, mua
Thế
thì nó
á,
cũng rẻ.
ở đâu ra mấy cái đó, nó có mùi sao mà ăn?
Không không, hydrogen peroxide của mình, muối thì tại vì làm lượng nhiều cho nên mua ở cái chỗ mà nó bán cái nước lọc hồ bơi đó. Nó chỉ là hydrogen peroxide là H2O2, tức là hydrogen với lại oxygen. Thế thôi, mình xịt lên rồi nó bốc hơi đi, nó thành nước thôi, nó không có độc gì hết. Thì cái đó với lại citric acid đó, nó hợp lại nó thành cho mình sát trùng hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà đừng nói cho chính phủ biết nhé, chính
Đó
phủ
là
nó biết nó
nó không cho.
cái đó là các nhà khoa học họ công nhận rồi đó. Các bạn cứ đọc sách khoa học thưởng thức thương có cái gì
Tức là sao?
đấy.
Tức là cái quả trứng của mình trước khi mình luộc thì mình xịt cái đó à?
Thì xịt cái đó cho nó sạch, cho vào mình pha 3% thôi chứ không có nhiều đâu nhé. Thí dụ như mua một galon nó có độ 10 đồng 20 gì đó, rồi mình về mình lấy một muỗng cà phê mình pha vào 1 lít nước, vài muỗng cà phê pha vào, đo cho nó đúng 3% hydrogen peroxide, 3%, nếu mà không muốn pha thì mua ở pharmacy nó có đó,
Mà nó để nó rửa vết
cho cái
thương
mình
nó phải không? Nó để nó rửa vết thương đó.
đó nó mình xịt vào nó sủi bọt lên đó, là nó trở lại cái trạng thái là chỉ là oxygen với nước thôi, nó sạch lắm, nó giết hết 98% các cái vi trùng xấu đó.
Mà nhà tức là mình được rửa rau với cái đó được hả? Rửa trái cây với cái đó được hả?
Rửa được hết mình lấy bình xịt lên lên cho vào cái bình xịt xịt cái gì nữa, tự nhiên nó bốc hơi đi hết chứ không có, nó không có vị gì cả, nó là nước thôi mà. Nước với lại có một cái oxygen molecule là nó dính vào đó, tức là nước là hai hai cái hydrogen với lại một cái oxygen, thì cái hydrogen peroxide đó là nó hai cái oxygen với lại hai cái hydrogen, thế
Là H2O đó. Là hai cái hydrogen với một cái
H2O2 nữa.
oxygen.
Thì cái đó nó sạch lắm, nó sạch sẽ lắm, nó khử trùng cho mình. Còn không thì thật sự mà nói, cho vào nước sôi luộc lên thì nó cũng sạch sẽ hết, không có cái gì cả.
Đúng
Người
rồi.
mình đó là phải có cái chất, cái khả năng là miễn nhiễm, chứ người yếu xìu thì nguy hiểm ghê lắm.
Măng măng kể cho
Vi trùng
nghe.
ở khắp mọi nơi.
Măng kể cho nghe, măng nhìn thấy một cái hiện tượng này mà măng hiểu một cái chuyện này thì không biết có đúng không này nha. Măng thấy cái hoa mẫu đơn đó, hoa peony đó, pivoine ở bên ở Alaska. Nhà măng mê cái hoa đó lắm. Thì măng có trồng và có người bạn có nguyên một cái vườn to lắm, nhiều hoa lắm, họ mới cho củ về trồng. Thì măng thấy đó là ngày xưa măng trồng bên Canada đó thì nó hiếm ra hoa lắm, không biết tại sao mà cái cây của măng nó chẳng có ra bao nhiêu hoa, một năm ra được có một hai cái thôi, thì măng không có thành công trồng cái đó, có thể cái miếng đất chỗ đó nó không có tốt. Rồi bây giờ á, thì măng trồng á, thì măng thấy là cái cọng nó mềm lắm, nó cái hoa nó rũ, nó cái bông hoa nó nặng, nó to nó nặng, mà cái cành nó rất là mềm, thành ra cắm cái hoa nó rất là khó. Mà thứ hai nữa là nó hút nước, nếu mà cắt vô trong nhà mà cắm á, nó hút nước khủng khiếp, một ngày phải đổ nước vô 2-3 lần. Thế mà khi mà măng thấy ở bên Alaska cũng cái hoa đó, trời ơi, mà nó mơn mởn, nó đẹp một cách lạ lùng, nó như hoa giả vậy đó. Mà cái măng mua của cái bà đó, cái hàng đó, bà đó chuyên làm những cái đồ kem rồi kefir dừa rồi này kia, những cái đồ đặc biệt cho sức khỏe đó, ở cái chợ trại đó, bà mới tặng mình mua đồ hả của bà mới tặng hai cái bông bút của cái bông của bà, tại vì bà bán mật ong, mà mật ong mẫu đơn, mật ong mà nó chuyên nó chỉ có ăn mật của mẫu đơn thôi. Thì bà thứ nhất bà còn chỉ nữa là bà đấy cho tí cinnamon là vào trong cái nước cắm cái hoa thì cái nó hoa nó sẽ tiết ra cái mật ngọt nhiều hơn. Đó, bà chỉ như vậy và nó được tươi lâu hơn. Mà măng đâu có cinnamon đâu mà bỏ vô, thì đem về thì cũng bỏ vào cái ly nước thôi. Nhưng mà để ý là gì? Nó không hề hút nước một tí nào cả. Mà cái cọng hoa của nó rất là cứng, nó không có mềm oặt như là của mình ở bên này. Xong rồi á, nó nở, Một bông á thì chắc là nó lúc đó chắc không để ý, chắc là nó nở khá rồi cho nên nó nở bung ra, nhưng mà nó bung ra 5 ngày trời nó không thay đổi, nó vẫn đẹp như vậy, nó không có tàn. Rồi còn cái nụ kia đó, cứ mỗi một ngày nó nhả ra được một 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 là một một cánh hoa, mỗi ngày nó nhả ra một cánh hoa, thành cho 5 6 ngày rồi mà nó vẫn chưa nở hoàn toàn ra được hết nữa. Thế là cái hoa nó sống rất là lâu, tức là trong cái hoa đó nó tự nó có cái sức sống của nó. Thì cái đất
Sức
và
sống đó là do chất khoáng đó mà,
đó cái đất
chất
và cái
khoáng
nước,
phải có chất khoáng.
cái đất và cái nước làm sao mà để cho cái hoa mà nó như thế, thì huống chi là người. Thế thì mình
Đúng rồi.
thế mình ăn làm sao mà để mình được như cái hoa đó. Mang thấy đó, ở trên đó người ta cũng đăng cái chữ nutrient dense mà bây giờ mọi người dùng nhiều đó, là nhiều khi mình cũng ăn một cái lá xà lát đó mà trong cái lá nó chả có chất gì hết, nhai như nhai cỏ thôi, mà hoặc mà ngược lại á, mà mình đi chợ trại mình mua đó, nhiều khi cái lá trông nó xấu xí nó không đẹp nhưng mà ăn vô mình thấy rằng nó có mùi có vị đàng hoàng và nó no, mình ăn xong mình dễ chịu lắm. Còn cái xà lát thường mình mua ở ngoài trông tươi đẹp lắm nhưng mà ăn hoài nó mình không thấy cái cảm giác là mình no.
Muối xin lỗi mà nhé, cái chuyện mà cái rau ở trại nó xấu xí đó là nó có chất khoáng nhưng mà chất khoáng nó không được cân bằng. Tại vì cái khi mà chất khoáng nó thật sự nó cân bằng, cái hoa cái lá nó đẹp
Đúng rồi, nó đẹp lắm.
chứ không phải là xấu xí đâu. Xấu
Dạ,
xí là
dạ.
nó sạch nhưng mà nó chưa có cân bằng.
Dạ, dạ.
À.
Dạ.
Mà khi mà nó cân bằng thì cái thành của cái tế bào đó, nó cứng, nó vững lắm,
À,
dày lắm.
đó.
À.
Đó, ngay cả
Cho nên nó tươi lâu.
cái hoa dại mà hoa vàng vàng mà pissenlit đó, mà người người Ý họ
Bồ
lại
Công
họ
Anh.
họ ở Bồ Công Anh, người người Ý họ ăn cái lá đó đó, họ làm salad đó. Trời ơi, nhìn thấy nó mọc ở ngoài đường thôi đó, bên nghĩa là một cái cánh đồng
Đúng
cỏ
rồi.
thôi đó mà thấy nó ngon, và mang phải nhìn trước nhìn sau, mang lấy mang cắn một miếng thử.
Cái đó
Người
là
ta thích
lúc
lắm
đó
nhưng mà khổ cái là mấy người ở thành phố mà đi hái cái đó là nó
bậy
bị phấn,
bậy lắm.
bị khói xe các thứ
Dạ
là độc lắm.
dạ
phải vâng
Cái ruộng nào mà tốt lành mà không có gần cái xưởng hãm
thế
nào hay là gần con đường lộ nào thì mới hái, chứ không có là
đó,
về là
bậy
ăn độc
chỗ
đâu.
nào.
Dạ
Đúng rồi, đất đất rộng mùi thơm, ở trại muối thì nó mọc hoa, đi nhặt về ăn,
dạ
nhặt cái phần mình ăn thôi, còn cái phần còn lại thì nó trở lại xuống đất.
dạ
Ừ.
dạ
Muối phải trả lại cho đất 60% bất cứ
à
thứ gì mà mình lấy đi,
à
là trả lại nhiều lắm đó, mình chỉ ăn 40 thôi.
à mà mang để ý đó, những cái thứ mà nó xịt thuốc nhiều đó thì để nó thối, nó giữa rồi nó chảy nước ra mà nó hôi lắm. Trong khi
Đúng rồi.
đó những cái thứ mà nó tốt á, nó chỉ có khô đi thôi, nó héo, nó khô đi thôi chứ nó không có thối. Mang thấy rõ ràng như vậy đó, những cái về thứ rau đó.
Vâng, đúng rồi, tại vì mấy cái thứ mà trồng bằng thuốc đó, trồng bằng hóa học nhiều nó mọc nhanh xanh lắm, nhưng mà nó cũng đồng thời nó bị mấy con vi khuẩn xấu nó ô nhiễm vào đó, thành ra nó thối. Còn cái cây tốt mà nó ăn nhiều chất khoáng rồi nó mạnh khỏe đó thì cái lượng vi khuẩn xấu gần như là không có,
À
thì nó chỉ
và cái
ướt
da
đi.
nó bọc nó là một cái bổn phận mà bọc để mà bao 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 bọc cái trái đó, nó cái da của nó tốt, cái vỏ của nó tốt,
Dạ, thành
thành
ra
ra nó
nếu mà
mới héo từ từ.
mình ăn sạch, mai mốt mình chết đi thì mình thành cái mumi giống như là người người Ai Cập đó nhé.
Là không có thối mà chỉ có
không
héo
không
thì có
không
cứ
không
khô
không
đấy thôi
thối được,
hả?
khô đi như cái củi vậy đó.
Thành ra bây giờ mình càng khô càng tốt hả?
Cái đó thì không cần phải chết đi đâu, chỉ cứ già đi là thấy mình khô
Không không khô đâu nhé. Bố muối ngày xưa mà cụ chín gần 98 tuổi mà người mơn mởn như là
đúng
da
là
trẻ
như
trẻ
vậy,
con vậy
mơn mởn da càng 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 già càng bóng ra nữa kìa,
đó.
phát tướng
Đúng.
là phát tướng phúc phát tướng lộc nữa chứ
Nhưng
giỡn đâu. Như
mà
hôm đó mà xem trên Zoom mà thấy anh Hoàng nhìn cái bộ chán nhá là biết anh này có phúc có lộc rồi, nhiều tiền vô cùng, chán chán rộng và chán bóng
muối muối miếng có thấy cái bụng đó chưa?
Đưa anh phát triển lên luôn bên bạn.
Thôi thôi không nói xấu nhé.
nhìn chán là một chuyện nhưng mà phải xét cái bụng đã.
Nhưng mà Măng nghĩ đó là mình đang nói chuyện mà có Chúa trong đời sống của mình như thế nào đó, thì Măng nhớ là Men có nói nhắc lại đó là mình là cái đền thờ của Chúa ấy. Thì các bạn nghĩ sao?
Bây giờ càng ngày mình càng có cái liên hệ mật thiết với Chúa hơn, và đồng thời cái cơ thể của mình nó cũng nói chuyện với mình nhiều hơn nữa đó, thì mình cảm thấy là cái đó, câu nó rất là đúng. Tại vì ngay cả nếu mà mình chỉ cần mệt mỏi đau ốm hay là nhức nhức mỏi thôi, mình cũng đã không cầu nguyện được rồi. Thành ra mình thấy rằng là mình có cái bổn phận với Chúa là mình phải giữ cho cái cơ thể của mình trong trong mọi phương cách mà mình có thể được. Mình phải có ý thức đó là mình giữ cho nó khỏe, nó tốt. Thành cái đó cũng là một hình thức mình biết ơn Chúa, một hình thức mình tạ ơn nữa đó.
Trước nhất là Măng nghĩ đến bố mẹ đó. Bố mẹ có công sinh thành ra mình á, mình cảm ơn bố mẹ, mình lo cho cái sức khỏe của mình, giữ cho mình sinh ra mình đâu có bệnh tật gì đâu. Mà nếu mà mình làm cho nó thành cái cơ thể của mình nó bị hư bị hỏng đi là vì mình á, thì cũng mình cũng mang tội cả với cha mẹ mình nữa chứ chưa nói tới Chúa đó.
Dạ, nhiều khi muối mồi ngẫm nghĩ là nếu mà mình cứ hay tách ra cái phần hồn, phần xác, phần tâm trí, nhưng mà làm sao mà mình tách được, tại vì cái hồn của mình, cái tâm trí của mình nó ở trong cái xác mình. Và bây giờ mình nhức đầu đau bụng thôi chứ cũng chẳng phải bệnh gì ghê gớm lắm, là mình đã chia trí rồi, không có bình tĩnh suy nghĩ được rồi quạo. Thành ra cái chuyện mà giữ gìn sức khỏe cho nó, người nó đàng hoàng trơn tru, đó là cái dễ nhất đó. Giống như miếng nói với muối hôm nọ, giữ cho hàng ngày đừng có đói quá, đừng có no quá, đừng có chướng bụng, đừng có nhức đầu, đừng gì gì, là cái bổn phận đầu tiên của mình có thể làm ngay được, rồi mới
Đúng,
nghĩ được
đúng.
cái phần nào trừu tượng cao hơn.
Đúng.
Mà
Phải lo, phải
măng
lo trước đi chứ, đợi đến lúc mà nó hỏng việc rồi thì lo nó khó lắm,
măng
nó
nghĩ
bị cản
tới
trở mình nhiều lắm.
măng nghĩ tới cái đền thờ trong cái nghĩa như vậy nè, là nói thật là những thứ gì xứng đáng măng mới cho vào miệng, còn nếu không măng không cho vào miệng đâu. Thà măng biết là đói không chết nhưng mà ăn bậy là chết đó.
Nhưng mà nhiều khi mình đi ra ngoài ngồi với bạn mà không có đồng tư tưởng với mình đó, thì đối với muối đó phải suy nghĩ như thế này nữa nè, cứ cân nhắc ở trong lòng là mình chiều ý bạn, chia sẻ cái giây phút ngồi với bạn, hay là mình cứ nằng nặc mình nói ăn theo kiểu của mình thôi, nó cũng là cái khó đó. Chứ không biết các bạn giải quyết như thế nào.
Men thì men thấy cái điều đó đó là còn hiện bây giờ đó, đồ ăn đồ uống nếu mà mình đi ra ngoài thì chắc chắn là mình không thể nào mà có cái lựa chọn là đồ ăn nó tốt, nó tinh lành như là những cái thứ mà mình mua hàng ngày ở những cái nơi mà mình quen, hay là có trường hợp của muối là mình trồng luôn, mình nuôi luôn, thì cái đó là nó quá lý tưởng. Nhưng mà đi ra ngoài đó thì mình cũng có thể, thứ nhất đó là mình ăn mình cũng có cái choice đó, chứ ví dụ như là mình ăn trái cây, ăn rau quả nhiều hơn, mình nhai kỹ hơn đó, thì tất cả những cái đó nó cũng giúp cho mình bớt, mình không có nhất thiết phải ăn tất cả những cái gì mà mọi mọi người ăn, thì mình cũng có vẫn có thể mình chia vui được, và mình cũng có thể có một cái sự lựa chọn tương đối. Và cái cách mà mình ăn nữa đó là cái cách mà mình nhai cho thật kỹ, thì cái đó là cái đối men thì men làm như vậy, mình thực tập như vậy khi mà đi ra
Miến,
ngoài.
miến thì sao?
Miến thì là dùng hết một bên răng rồi, không ăn chậm cũng bắt buộc phải ăn chậm thôi. Phải nhai từ từ, phải nhai từ từ. Mà Miến thì nghĩ rằng bây giờ mình có thì giờ rồi, thì mình nghe cái người của mình, đói thì mình ăn, không đói thì không ăn, mà mình thích cái món gì, có nghĩa là người mình nó thiếu cái chất đó thiếu chất ngọt thì mình đi tìm bánh ngọt, thiếu cái chất rau hay là chất dây là mình đi tìm cái trái cây. Mà nhiều khi lại bảo là thích ăn cái trái này mà không thích ăn cái trái kia. Thì Miến nghĩ là đó là cái con người của mình nó có một cái đồng hồ tự động, nó biết nó thiếu cái gì. Mình cứ học nghe cái người của mình, nó bảo thích cái gì thì mình ăn cái đó. Ăn chừng mực cái là mình hoàn toàn mình tin vào cái cơ thể của mình.
Tốt, cái đó cũng là một cái thước mà mình đo, mà nó tương đối, mà ở đâu mình cũng vẫn có thể làm được.
Mình đi với bạn là họ thích ăn nhiều thì mình cứ để họ ăn nhiều, mình ăn đủ thì mình ăn đủ, họ cứ mời thêm mình bảo là thôi em ăn đủ rồi, em no rồi, em cảm ơn, thế là xong thôi. Chứ mà đâu có ai, đâu có như là ở Việt Nam mình các cụ các bác là ép, bây giờ mình già rồi đâu có ai dám ép mình nữa, thành ra mình cũng sướng. Thoải mái, thành ra được cái về già là tao thấy hạnh phúc vô cùng.
Là không bị ai chèn ép nữa hả? Không
ai về già xong mà nó sướng thế.
Lên xe buýt cứ được mời ngồi. Thế còn muối thì sao?
Dạ muối thì tại vì ở trại lâu ngày cho nên lâu lâu mới về phố thôi. Muối nghĩ là cơ thể mình có thể chịu được. Mỗi tháng một lần ăn cái gì cũng được. Rồi thì về trại thì tẩy độc, tại vì có những cách tẩy độc rất là hữu hiệu. Mình không phải lo về cái chuyện đó. Về phố thì cứ vui chơi với mọi người thôi. Ăn gì cũng được. Ăn cả bánh cuốn nữa cơ mà. Bánh cuốn Việt Nam bây giờ họ pha chế rồi ăn làm sao mà đầy bụng lắm nhé. Thành ra muối đang mơ ước mình bụng tay quá, chứ không chắc phải về Việt Nam rước một cái máy làm bánh cuốn qua.
No, có cái nồi hơi được rồi. Cái máy làm bánh cuốn ở bên Việt Nam nó làm theo kiểu ra của món tàu á. Học mang nghĩ phải, vậy.
Là cái đó người vui không biết, phải nghiên cứu, phải đi kiếm cái máy nhìn xem đã. Nói vậy thôi. Hiện bây giờ thì cũng có những người tay khéo ghê lắm. Muối thì muối biết pha cái bột đó rồi. Nhưng mà đứng chán được một đĩa bánh cuốn thì mất hết cả ngày cho nên không làm nữa.
Đã nói ăn đơn giản mà còn bày ra.
Mình làm những cái kiểu bánh ướt đi, làm thế cái kiểu bánh ướt đi, cứ tráng xong rồi gấp làm tư lại, xong rồi là thịt băm với các thứ mình để bên ngoài, rồi gọi như là bánh tráng chứ không phải là bánh cuốn.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Họ cứ cuốn cái bánh lại, họ cứ làm những cái cuốn như vậy, xong rồi họ thái giò họ để lên, xong rồi thịt băm họ cũng để lên, rồi nấm họ cũng để lên, xong giá họ cũng để lên, thế là mình cứ thấy cái gì là cứ để lên thôi, thành là cái bằng bánh ướt đó.
Muối thì chậm chí cứ phải học từng bước một.
Còn làm thế cái kiểu bánh ngoài Bắc mình cứ là phải tráng trên cái nồi hơi thì là cứ phải cuốn rồi từng cái nó lâu lắm, mời khách cái đó là chết rồi.
Măng chưa cơ.
Bánh ướt thì mình làm cả một rổ bánh ướt là được rồi.
Măng đủ đồ nghề hết rồi đó, có nồi có nhiếc hết rồi đó mà vẫn chưa làm được, tại cái bột chưa làm được.
Để biến làm muối làm bột chứ. Mà phải phục các cụ ngày xưa thật chứ, làm cái gì, món gì ra món đó. Ngày xưa các cụ làm bánh cuốn mà toàn bằng bột gạo thôi. Ở trên YouTube họ cũng có dạy, nhưng mà 100 người dạy thì chỉ có một người nói đúng thôi nha.
Hoặc là mỗi người đúng một tí.
Bột gạo ở Nhật Cảng bên này nó không có tươi, nó cái chất tươi nó không còn nữa, thành nó không có cái dẻo nữa.
Phải mua cái hột gạo mà nó đúng. Phải chọn
đúng
gạo
là phải cái gạo đó. Đúng rồi.
Gạo đúng mà cách đúng là như vậy. Cho chính xác đó. Muối đi được cái trình độ là chọn được gạo rồi, đâm được bột chính xác rồi, chỉ còn cái tay quá vụng đi thành ra.
Ôi thế thì mình hợp tác được rồi, tại vì Măng không ngại chuyện tráng đâu. Vậy hôm nay tụi mình nói chuyện với nhau về món ăn như vậy là cũng khá dài rồi đó. Thì chắc là mình hẹn nhau lại một lần khác, sẽ có một chủ đề khác nhé.
Nói chuyện ăn nữa đi.
Ok rồi. Nói những món ăn Việt Nam đi. Vấn đề nước dùng nữa. Đúng rồi, đúng rồi.
Có bậc nào dạy muối những nước dùng nấu cái gì hay quá. Việt Nam mình hay quá, món gì cũng ngon.
Sao Miến nói gì Miến?
Miến muốn kể cái câu chuyện cười của gia đình Miến được không?
Đi kể đi.
Rồi trước trước cứ kể không được cười nhé. Hồi mà mình quen với ông xã của mình á, ông là người Thụy Sĩ chứ gì phải không?
À.
Thì ông tán tỉnh mình nghĩa là tán qua tán lại đi chơi chứ chưa bao giờ mình mời cơm về nhà. Đến khi mà mình yên chí rồi á, lúc đó thì nên mời về nhà thì mình nấu cơm. Nấu cơm Việt Nam thì ăn ăn cơm đủ hết các món. Thế khi anh ăn xong, thấy anh bỏ nĩa xuống, bỏ fourchette xuống, mà mình thấy trong đĩa của anh nó còn đến mấy hột gạo nữa là một miếng chứ không phải không. Thế là mình chẳng nói chẳng rằng gì hết, mình lấy cái thìa, mình lấy cái đũa, mình gom là mình thành một cái thìa, xong rồi mình đút vào miệng anh. Anh chú mắt anh lên, xong rồi anh giật mình anh ăn cho xong. Em bảo trời ơi, chưa có bao giờ đi thăm một người mà họ lại bảo dạy cho mình ăn như thế. Thế là anh về nhà anh kể cho cả họ, thì người ta cũng sợ anh gặp cái cô nào mà kinh thế.
Thế thì ông đã nhớ câu là một hột cơm là một hột ngọc chưa?
Anh bảo anh phục mình, anh quý mình mà anh mến mình hơn nữa cơ. Thế mới lạ chứ.
Mà... thế là họ lấy nhau, ở với nhau mấy chục năm.
Thì đấy, thì đấy.
Bây giờ là 30 năm rồi. Nhớ cái thìa cơm đó đó.
Thế thế mà mùa thế ông đã học được câu một hạt cơm là một hạt gạo là một hạt ngọc chưa?
Mà mình chẳng có nói gì hết, mình chỉ làm thôi, không nói không giải nghĩa gì cả.
Dạ. Cái đó là cái văn hóa của mình á, quý biết biết nhớ công ơn của cái người chồng, người làm, người nấu.
Đó,
mà cả họ họ biết nha, khi mà anh giới thiệu cho cả họ đó, họ cứ nhìn à, cái cô mà cho ăn cái thìa cuối đó. Giới thiệu cho cả họ mà họ nhớ mình có cái hình ảnh lắm.
Muốn nhớ gì, muốn nói cái gì, muốn nói cái gì
không, muốn quên rồi.
Ok, vậy tụi mình sẽ hẹn gặp lại nhau nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Cảm ơn
mọi người.
Chúa nuôi dưỡng muôn người bánh thiên thần.